Ông Giuse là người công chính, định tâm bỏ bà Maria một cách kín đáo. Chỉ một câu đó thôi ở trong tin mừng ngày hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, nó diễn tả một cách rất sâu sắc những cái băn khoăn, lo lắng, những cái dằn vặt, đấu tranh ở trong nội tâm của Thánh Giuse. Để có thể hiểu được cái sự băn khoăn lo lắng đó, trước hết chúng ta cũng nhìn lại một chút theo cái văn hóa của Do Thái thời bấy giờ. Một cuộc hôn nhân thời bấy giờ thường phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, nó cũng giống như ở Việt Nam chúng ta gọi là dạ hỏi, thường được sắp xếp bởi gia đình hai bên. Và khi đó hai người còn rất trẻ, khoảng 12, 13 tuổi thôi. Một thời gian sau, khi hai người bạn đã khôn lớn hơn, thì sẽ bước qua giai đoạn thứ hai, đó là thành hôn. Và giai đoạn này, hai người nam nữ có tự do để chấp nhận cái cuộc hôn nhân đã được dặm hỏi trước đó hay không. Và nếu họ chấp nhận thì sẽ có một cái nghi thức để tuyên bố cái sự ưng thuận kết hôn của mình. Và trên phương diện pháp lý, sau đó họ đã được xem như là vợ chồng. Tuy nhiên, người con gái vẫn tiếp tục ở trong gia đình của mình. Và khoảng 1 hoặc 2 năm sau thì người chồng mới rước vợ về nhà. Và kể từ lúc đó họ mới chính thức sống đời sống hôn nhân gia đình. Thánh Giuse và Đức Mẹ đang ở trong giai đoạn thứ hai của cuộc hôn nhân đó, tức là hai ông bà đã thành hôn với nhau, nhưng Đức Mẹ vẫn sống ở trong gia đình của mình. Và trong thời gian này thì được sứ thần Gabriel truyền tin và Đức Mẹ mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Tin mừng không nói cho chúng ta biết Đức Mẹ có kể lại, có tường thuật lại cho Thánh Giuse những cái biến cố đó hay không. Nhưng mà sau khi Thánh Giuse biết được rằng Đức Mẹ đang mang thai, thì Ngài đã định tâm rời bỏ Đức Mẹ. Và Thánh Matthew nói Ngài thực hiện điều đó bởi vì Ngài là người công chính. Vì là người công chính cho nên muốn thực hiện điều đó, định tâm rời bỏ Đức Mẹ một cách kín đáo. Chắc chắn rằng là trong tâm hồn của Thánh Giuse đã phải đấu tranh, đã phải dằn vặt, đã phải lo lắng. Và cái đấu tranh dằn vặt của Ngài chắc hẳn không phải vì nghi ngờ cái sự tiết hạnh của Đức Mẹ, nhưng Ngài không hiểu được rồi đây cái sứ vụ của Ngài, cái vai trò của Ngài sẽ đóng ra làm sao. Sau khi đã thành hôn, mặc dầu Đức Mẹ vẫn còn sống trong gia đình của Mẹ, nhưng mà có lẽ hai người cũng đã mường tượng ra, cũng đã vẽ lên ở trong đầu một cái viễn cảnh tương lai về đời sống gia đình. Trong đó biết bao nhiêu cái bồn chồn, lo lắng, băn khoăn xen lẫn với hạnh phúc và mong chờ. Thế rồi tự nhiên bây giờ Thiên Chúa có một chương trình khác, và cái chương trình đó làm đảo lộn hoàn toàn mọi cái dự tính của Đức Mẹ cũng như Thánh Giuse. Thánh Giuse không hiểu rồi đây Ngài sẽ đóng vai trò gì khi người con mà Đức Mẹ đang mang ở trong lòng không phải là do giọt máu, không phải do khí huyết của loài người, mà là do quyền năng của Thánh Thần. Vậy thì Ngài sẽ sống như thế nào, cái vai trò của người chồng trong gia đình sẽ như thế nào? Và cái lo lắng băn khoăn đó đã đi vào ngay cả trong giấc mơ của Ngài. Và trong giấc mơ đó, Ngài đã được mặc khải qua lời của sứ thần. Lời của sứ thần một lần nữa xác quyết cho Ngài rằng là cái người con mà Đức Mẹ đang cưu mang là do quyền năng của Thánh Thần. Và đồng thời cũng mời gọi Thánh Giuse cộng tác vào trong cái chương trình của Thiên Chúa bằng việc đừng ngại đón bà Maria về làm vợ và trao cho Ngài cái quyền. Ngài sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, và chúng ta hiểu kèm theo cái quyền đó là cả một núi những cái nghĩa vụ kèm theo. Cái lời nhắc nhở, lời tiên báo của Thiên Thần ở trong giấc mơ đó đã giúp cho Thánh Giuse nhớ lại cái cam kết của mình, cái cam kết của ngày thành hôn, và Ngài đã đáp trả một cách rất quảng đại. Tỉnh dậy, ông đã thực hiện như lời của thiên thần báo là đã đón bà Maria về làm vợ của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống ngày hôm nay, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân gia đình, nói như thế xin lỗi, tôi không dám múa rìu có mắt thợ, bởi vì tôi đâu có sống đời sống đó đâu. Quý ông bà và anh chị em sống đời sống đó. Quý ông bà và anh chị em thấy có bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách, bao nhiêu cái thách đố, bao nhiêu cái thách đố. Cái lời cam kết chúng ta, cái ngày kết hôn, rồi xem ra nó sẽ dần dần phai nhạt theo năm tháng. Cái môi trường công việc, cái môi trường xã hội, những cái mối tương giao trong xã hội, nó rất có cái nguy cơ ẩn chứa trong cái nguy cơ khiến người ta dễ lãng quên cái cam kết của mình, dễ lãng quên cái cam kết của mình, và đôi khi thậm chí nhớ đến cái cam kết đấy nhưng vẫn bẻ gãy cái cam kết đó khi người ta ngoại tình. Một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi thưa quý ông bà và anh chị em. Còn bao nhiêu cái cam kết khác nữa trong cuộc sống của chúng ta. Ngày chúng ta lãnh quy tích rửa tội, chúng ta được mời gọi, hứa và cam kết sẽ từ bỏ Satan và những cái quyến rũ của nó, để rồi chỉ có sống cho Chúa và thuộc trọn về Chúa mà thôi. Thế nhưng rồi trong cuộc sống, chúng ta thấy nhiều khi cái cam kết đó không trọn vẹn, đã nhiều lần bị đổ vỡ, bị bẻ gãy một cách vô tình hay có chủ ý. Cái cam kết ngày chúng ta đọc, chúng ta đọc ngày kết hôn, nó rất hay, rất đẹp. Khi tôi dạy giáo lý hôn nhân cho các bạn trẻ thì tôi nói với các bạn thế này. Có nhiều bạn lo lắng bảo thưa cha làm sao mà thuộc được cái câu đó để mà lúc lên nó mà đọc. Tôi bảo các bạn không phải lo, ở trong sách nghi thức nó có hết, và trong các giáo xứ người ta in sẵn ra tờ giấy, người ta để đó, các bạn chỉ nhìn vô đọc, thay tên đổi họ của mình vô trong đó mà thôi. Nhưng tôi khuyên các bạn, mỗi người nên về tự làm lấy cho riêng mình cái câu đó rất ngắn. Anh Giuse Nguyễn Văn A nhận em Maria Nguyễn Thị B làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe. Nguyện tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Rất ngắn. Tôi khuyên các bạn ấy là các bạn hãy về đánh soạn ra trên máy vi tính. Ngày nay thì họ giỏi về vi tính lắm. Dàn trang là trang trí thật đẹp. Sau đó in ra, ép plastic, in cái khổ nhỏ nhỏ thôi, bằng cỡ một cái tấm hình cưới thôi. Để làm chi vậy? Để về kẹp vào trong một quyển album hình cưới đấy. Chồng kẹp một đầu, vợ kẹp một cuối. Rồi sau này, trong đời sống hôn nhân gia đình, khi có tình trạng chén bay đĩa bay, khi có những cái xung đột, những cái cãi vã ở trong gia đình, hãy lấy ra mà đọc cho nhau nghe. Đọc cho nhau nghe để nhắc nhở nhau, cũng như để tự nhắc nhở cho chính mình về cái lời điều mình đã cam kết. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái thế giới xã hội ngày hôm nay nó đề cao cái tự do cá nhân, và người ta cứ nghĩ rằng là khi mà người ta phải sống cái cam kết hôn nhân như vậy là nó đánh mất cái tự do của người ta. Làm sao để có thể sống được cam kết đó thưa quý ông bà và anh chị em? À đây tôi tin chắc quý ông bà và anh chị em sẽ nói giỏi hơn tôi. Bởi vì rất thực tế, quý ông bà và anh chị em là những người đã sống đời sống đó, đang sống đời sống đó, hoặc là chuẩn bị bước vào đời sống đó. Nhưng mà tôi xin thưa như thế này, có hai cái phương thế. Cứ xét về phương diện tự nhiên mà nói, con người tự nhiên của chúng ta hầu như không thể, hầu như không thể. Làm sao mà có thể sống được cái cam kết cho đến trọn đời. Bản thân chúng tôi, những người sống đời sống thánh hiến, Cái ngày chúng tôi quỳ, chúng tôi đọc lời khấn, nó cũng là một hình thức cam kết sống trọn đời. Và chúng tôi phải duyệt xét lại cái cam kết đó nhiều lần, thậm chí hàng ngày trong đời sống của mình, để mà điều chỉnh, để mà xin ơn Chúa giúp cho mình có thể sống trung thành và thực hiện được cái cam kết đó. Theo tôi nghĩ trong đời sống hôn nhân gia đình, cái điều quan trọng nhất là cái tình yêu. Cái tình yêu phải thật lớn, thật mạnh thì nó có thể giúp người ta. Cái tình yêu mà kiểu lơ mơ, mà tình yêu mà kiểu chỉ vẻ bên ngoài, yêu qua cái vẻ đẹp, thì rồi một ngày nào nó cũng hết thôi. Bởi vì vẻ đẹp, sắc đẹp con người nó không bao giờ nó vĩnh viễn, nó trọn vẹn được. Có những người bạn của tôi, họ kết hôn xong, lâu lâu chúng tôi gặp lại, ngồi chơi với nhau, nói chuyện chơi với nhau, và họ, tôi thấy đại đa số họ đều than chán, chán nản về đời sống hôn nhân gia đình của mình. Tôi hỏi các bạn nam, tại sao các bạn chán? Và chán lắm. Hồi xưa lúc mới quen nhìn nó mướt lắm, bây giờ nhìn tóc nó như tổ quạ, nó chẳng thèm chải, quần xăn tới đầu gối chẳng thèm ủi. Đã vậy, trong công ty, trong hàng xóm, nhìn những người phụ nữ khác sao nó mướt thế? Nó là một cái cám dỗ, là một cái thử thách. Là một cái cám dỗ, là cái thử thách. Những người nữ, những người bạn nữ cũng than thở về chồng của mình, cũng chán lắm. Tôi hỏi tại sao chán? Họ bảo thời xưa khi mới quen nhau thì quan tâm đủ thứ, quan tâm đủ thứ, tìm mọi cơ hội để tặng quà. Nào là Christmas sắp tới này, Giáng sinh này, rồi năm mới. Năm mới không phải chỉ năm mới Tết của mình, mà cả năm mới theo lịch Tây nữa. Rồi Valentine 14 tháng 2, rồi sinh nhật, rồi quốc tế phụ nữ, phụ nữ Việt Nam. Hết mọi cớ rồi, nó còn bịa thêm ra nữa. Kỷ niệm ngày một năm chúng ta quen nhau, tặng hoa, tặng quà đủ thứ. Từ ngày kết hôn về, một bông hoa nó chẳng cho. Thưa quý ông bà và anh chị em, những cái đó chúng ta thấy nó là những cái mà nó làm sói mòn cái tình yêu, nó làm sói mòn cái đời sống hôn nhân gia đình. Và cứ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, nó có thể khiến cho cái cuộc sống đó trở nên nhạt nhòa và buồn chán. Chỉ có tình yêu mới có thể lấp đầy vượt vào những cái khoảng trống đó mà thôi. Thế nhưng chỉ có tình yêu không thì chưa đủ, thưa quý ông bà và anh chị em. Cần phải có thêm sức mạnh của lời Chúa, của ân sủng. Thánh Giuse ngày hôm nay chúng ta thấy bị đặt vào trong cái tình huống rất khó, rất gian nan. Làm sao đây? Đối với xã hội ngày hôm nay, nếu ai thực hiện như thế, người ta cho là khờ, là dại. Nhưng vì đức tin, nhưng được lời của Chúa củng cố, Ngài đã can đảm và đã quảng đại đáp lại bằng cách đón Đức Mẹ về nhà làm vợ và chấp nhận cái vai trò đó. Có thể nói nếu như Đức Mẹ ngày được truyền tin bởi thiên thần Gabriel đã cúi đầu nói tiếng xin vâng, và Đức Mẹ đã phải sống với cái cam kết đó suốt cả cuộc đời của Đức Mẹ, thì cũng vậy. Ở đây Thánh Giuse không có nói thành lời, nhưng Ngài thực hiện bằng hành động. Hành động đón Đức Mẹ về, nó là hành động chấp nhận bước vào cái chương trình, cái kế hoạch của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy kèm theo cái cam kết đó là bao nhiêu cái gian nan, bao nhiêu cái thử thách. Từ khi Chúa Giêsu còn thơ ấu, phải bao bọc, phải chở che, phải chạy trốn qua Ai Cập, rồi thì bao nhiêu thứ khác nữa. Chúng ta sống trong đời sống gia đình, giờ chúng ta thấy đấy, có một đứa con, hai đứa con, phải lo cho nó như thế nào, chúng ta hiểu rõ những cái khó khăn. Đức Mẹ và Thánh Giuse còn ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn thế nhiều. Tại sao các ngài vẫn giữ được cái cam kết đó? Thưa, bởi vì được nâng đỡ bởi lời Chúa. Cho nên chúng ta được mời gọi ở trong mỗi thánh lễ đón nhận lời Chúa nói với chúng ta, đón nhận mình Thánh Chúa, và được củng cố bởi ân sủng qua các bí tích, đặc biệt là bí tích giải tội, bí tích hòa giải. Chỉ có như thế, có thể nói đó là xem như hai cái cột trụ để nâng đỡ, để củng cố đời sống gia đình của chúng ta. Nếu thiếu đi một tình yêu thực sự, tình yêu đó được chỉ dựa vào cái vẻ đẹp bên ngoài, cái sự dễ thương bên ngoài, rồi thì sống với nhau sẽ khám phá ra không dễ thương như mình nghĩ. Nếu tình yêu đó, nếu cuộc sống hôn nhân gia đình đó chỉ dựa trên cái sức riêng con người của chúng ta, thì rồi một lúc nào đó cái sức riêng đó sẽ tàn, người ta sẽ ngã. Cái gương của Thánh Giuse ngày hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng là cái gợi nhắc cho chúng ta, gợi nhắc chúng ta nhớ lại những cái cam kết chúng ta thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Cái cam kết sống đời sống Kitô hữu, cái cam kết sống đời sống hôn nhân gia đình, cái cam kết sống trách nhiệm với con cái. Tất cả những cái điều đó chúng ta cần phải làm mới lại, phải nhớ lại. Và như Thánh Giuse, không chỉ cam kết bằng môi, bằng miệng, bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng chính cuộc đời của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và ban ơn thêm nhiều ân sủng cho chúng ta, để chúng ta có thể sống đời sống hôn nhân gia đình, đời sống của vai trò của một người chồng, người vợ, người cha, người mẹ và cả người con cái trong gia đình nữa. Mỗi người sống trọn vẹn, tròn đầy cái vai trò của mình. Và để có thể sống được như vậy, chắc chắn chúng ta không chỉ dựa vào sức riêng của mình mà thôi đâu, mà cần rất nhiều và ân sủng của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Xin Thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Amen.